nhưng mà kết quả nó không như ý, mà chúng ta tốn nhân lực, tốn tài lực, mà kết quả không, người ta thì phát triển quảng đại rộng rãi, mình càng ngày càng teo, mà nó rời rạc. Cho nên thầy nhận thấy đó, cái phương hướng mục tiêu của mình nó đi đó, nó chưa đúng. Không phải Phật pháp không linh, mà mình chưa đúng, mà mình không á, mà nhận thức đó, mà sửa đó thì không hòa hợp. Cho nên những gì mình làm khó khăn, người ta nhận thấy cái ích lợi của nó, nhưng mà cuối cùng đó là cái lợi ích đó nó không được quảng bá, không được các nơi á, các chùa, các ở trên giáo hội đó thì phát triển, còn mình nó càng ngày càng teo. Mở được cái nào ra đó thì là cục cái đó. Rồi có những người cúng dường cho đất vậy là mình cũng thật sự không làm được. Vì sao? Thì nhận xét đó, thiện căn có nhưng mà phúc báo thiếu. Phúc báo thiếu thì không thể nào được. Cho nên đó, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sở hữu. Mà không phải thầy tiếc, thầy đã tiếp sức cho biết bao nhiêu tiền. Mỗi một đạo tràng mà mở ra đó thì đã tốn 200 triệu để làm mua đồ cho nhà bếp, rồi mua thùng nước, rồi mùng chiếu, rồi nó được mấy tháng rồi tiêu. Cho nên tốn sức mà nó trong đó nó không có được hiệu quả, mà không có được á, không có được ích lợi cho chúng sanh. Mà thật sự bây giờ cái pháp môn niệm Phật này, tịnh độ đó rất là phổ biến, người ta rất là hoan hỷ vui vẻ, mà mình lại thiếu, không có được đóng góp, không có được hoàn cảnh môi trường để đóng góp công sức đó. Để tùy duyên thì cố gắng mà làm, thì khi nào duyên nó đủ mà tu đó thì tu. Cho nên thầy thấy là hòa thượng mở ra những cái pháp môn, thầy cứ nghĩ tại sao niệm Phật nó hoan hỷ vui vẻ, hòa thượng không có đi vô cái này mà lại đi ra những cái chương trình khác, từ đệ tử quy đến hòa hợp các tôn giáo. Thì thầy thấy thầy đấy, nó tại sao hòa thượng đi đường này, tại sao một tôn niệm Phật không niệm tới nơi, mà đi qua Paris, đi qua UNESCO để giới thiệu những cái chương trình này, mà nó không phải thực chất là chuyên tu trong đó. Đi từ ở Đài Loan, ở Úc mà bay qua đó biết bao nhiêu tiền, thời gian ở trong đó phải là ít nhất là một tuần ở đó, phải mướn khách sạn thì đó là tốn hao tốn phí. Cho nên là trong đó đó, thật sự người hòa thượng thuyết pháp đó có duyên có lực thì làm, có lực có duyên đó, mà có duyên mà không có lực không làm, có lực bây giờ có lực có duyên thì mới làm, mà có duyên mà không có lực cũng không làm. Cho nên đó là bây giờ thiện thời hòa thượng lớn rồi, nhưng ở lúc xưa phải mở ra cái chương trình này, từ đệ tử quy, từ các lớp học, từ các tiếp dẫn để cho chúng sanh nó phát triển được cái phúc báo của mình, tăng trưởng thêm phước và thiện căn và phước đức thì mới đắc sanh bị quốc. Nghĩa là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không phải có một chút ít thiện căn, phước đức và nhân duyên mà ở đắc sanh mình, mà phải đầy đủ. Cho nên mình thấy mấy năm rồi đó, tất cả đạo tràng thầy hỗ trợ đó nó rụng hết rừng, các em tan tác. Muốn tu không phải là không muốn tu, thiện căn có, nghe pháp muốn vậy, muốn giữ duyên tu, nhưng mà cái lực mình không có, tu không cảm ứng. Như ở cái đất của cô Bình Hộ Pháp đó, ở bên đó, Gia Lai, ở miền Trung đó, cái vườn cà phê ngon như vậy, tốt như vậy, mình vô cái nó héo, nó tiêu, nó không lên nổi. Mà hồi xưa đó cổ có một người, cũng mướn một người á, cái chú đó mướn một người lo cái vườn cà phê tốt đẹp, mà đến hình qua mình nó tiêu. Ở trên đó, ở Đà Lạt đó, ở Lộc đó, thì Hải ở trên Bảo Lộc đó nó có vườn cà phê 4 mẫu hay gì đó, một mình nó lo, mà vườn cà phê tốt mà không có sâu, nó niệm Phật á, cái hoàn cảnh môi trường nó tốt đẹp, và nó còn phát hành kinh điển, phát không cho người ta, tự tiền của nó. Nó lựa những bài nào á thầy thuyết hay đó, nó chọn lựa rồi nó thâu ban rồi nó phát cho người ta, lợi ích rất nhiều. Một mình nó vừa tu vừa làm cà phê mà vừa phát hành kinh điển kinh sách, cho nên là thấy ủa sao mình lại kỳ quá, thì ra mình chưa đủ phước báo, mình chưa đủ năng lực, chỉ ở trong đó nhờ sự tiếp vận để mà tu, để mà ăn, mà không có họ. Còn chúng ta thấy Khải Hội phải sám hối lại ngài Hải Hiền, hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi mất đó, ngài khai khẩn được 100 hecta đất, mình đã làm vậy đó, nó bị biểu lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cho nên không những ngài lo cho cuộc sống của mình mà là thức lương thực cái chồng đó cho cả vùng, một mình là mấy người mà đã lo lương thực cho cả vùng. Cho nên những cái đó đó ngài Hải Hiền nó biểu diễn 92 năm hiện thân, 112 tuổi bản sanh, chúng ta phải học theo cái hương gương ngài đó. 100 tuổi mà leo lên mái nhà, leo lên cây hái trái, chúng ta thật sự bây giờ không làm được đâu. Cho nên Phật Bồ Tát cũng biểu diễn cho chúng ta thấy phải như vậy thì về Tây phương cực lạc nó hoan hỷ vui vẻ, vĩnh viễn thoát đi khổ hải. Bây giờ chúng ta thấy không á, từ Vân Sơn cũng rụng rụng rồi á, đạo tràng ở Hà Nội của con gì nó cũng rụng, chỉ còn ở trên Đình Định Công vì trì nó quen, cho nên giữ được cái đạo tràng đó, còn tất cả các nơi rụng hết. Đi đâu mở cái đạo tràng nào thấy người ta tới 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 rồi sau đó có mấy tháng sau rồi mấy em nó xin đi đi qua đạo tràng đó, bây giờ cũng tê tái rồi. Cho nên nó bây giờ thầy nghe nói là các chùa rất là hoan hỷ vui vẻ để mà hợp tác với mình, nên nó thầy nói phải sao không làm, không đem làm phúc báo. Mình nên đi một nhóm á, ở khoảng 3 4 người tới đó hướng dẫn cho người ta tu, rồi á ăn ở trong đó một thời gian 1 tháng gì đó ở trong đó, rồi á nếu không có về cái trụ xứ của mình kế kiếm thế nào mà tu, rồi khi nào có đi đi nữa, không có trụ vì sao, mình chưa có công đức mà không bị á, để đừng có bị á, người ta chuyển đổi. Muốn vậy á, thì một nhóm dòng lắm 3 4 người đó quyết định tu để làm cái gương mẫu, giống như hòa thượng đó dạy cho 37 thanh niên, và ngày khai thị ở trong đó 1 2 tiếng đồng hồ, phải làm thánh thành làm hiền, chứ phải Phật Bồ Tát, làm thánh thành hiền, làm quân tử, dùng ở trong đó để tử quy. Trước tiên phải thực hiện cho được 113 điều trong đó, không phải học mà làm, bảo đảm làm được, làm được trong vòng 2 tháng làm được rồi, mỗi ngày làm 1 điều được có 2 tháng được hoàn thành. Nhưng nữa để tức quy nói cái gì làm y cái đó, nhưng là phải để á, chứ không có nó có rễ căn không có, cây trái nó không có rễ nó rụng hết à. Bây giờ các đạo tràng thật sự nhìn lại nó rụng hết trơn rồi, rồi các em thanh niên trẻ rồi học sinh đó rồi cũng cũng mất uổng phí một đời là cái năng lực có mà không biết dùng, cho nên nó thấy mình phải đóng góp. Dạ sau á, sau khi á, cái pháp hội ở Điện Biên á, ở gì mấy cái ở ngoài Bắc đó, bốn cái ở đó nó được giáo hội á, hoan hỷ, thì nhân cái đài đó để cho người ta công nhận mình. Tịnh tông đó người ta vẫn còn nghi ngờ nghi ngại, bây giờ mình á, các em phải nỗ lực dấn thân đến các chùa để mà hướng dẫn cho các bác, chùa nào đó người ta hoan hỷ vui vẻ mình tới, mà mình đem cái pháp môn này mà tới tu đó, ta hoan hỷ vui vẻ, không có muốn làm gì, mình chỉ giúp cho người ta, giúp cho người ta để cho các cụ các bác có nơi á, mở tìm được cái đường đi á, rõ ràng minh bạch, nương theo giáo hội. Nên niệm chúng ta niệm A Di không A Mi nữa, giáo hội toàn A Di, chúng ta phải tùy thuận nó, tùy thuận chúng sanh đó, mà không tùy thuận chúng sanh là người ta cô lập mình đó, mà cô lập mình là chết đó. Anh đi vô rừng anh xây niệm Phật đường người ta cũng tìm ra đâu. Nên bây giờ mình phải đổi lại, phải hòa hợp, không phải cái bước ngăn chặn đó vì chưa đủ phúc báo thiện căn, mình phải làm cái chuyện này. Đến khi thiện căn phúc báo đầy đủ rồi thì lúc đó chúng ta có cơ sở, có đàng hoàng, mình tu đó không ai cả. Nhìn thấy mình tu, vậy là cái đó người ta sẽ học hỏi theo. Bây giờ cả giáo hội từ Nam đến Bắc mà nghe đến chuyên tu của mình là sợ, nghe đến thầy này tại sao vấn đề vậy đó? Mình không phải là nghi ngờ, mình hết sức đóng góp mà người ta hiểu lầm. Cho nên bây giờ mình á, phải ráng cố gắng để mà dừng lên lại, đi lại từ đầu, không có chấp trước nữa. Phải là trong Phật pháp phải á, phương tiện đó có chết chặt, mà chúng ta nói phải chuyên tu. Vấn đề là chuyên tu của mình chưa vô nổi, là niệm Phật chưa vô, là phúc báo không đủ, là mà cứ ngang ngang vô thì thấy người chuyên tu thật sự không có nỗ lực, không có làm, không đóng góp, không có phúc báo. Bây giờ mấy cái pháp hội phải ráng cố gắng, rồi ở các trường, ở cái chùa đó yêu cầu mình đó thì một nhóm đó không tới lẻ thẻ, tới nhóm giữ vững để cho mà cái pháp khí đánh chuông đánh mỏ nó vững vàng, là người ta đem đó nương theo cái cách của mình tu. Mình á, tùy thuận á, hoan hỷ. Mình á, phải làm thế nào cho hòa hợp với họ, sống hòa, lục hòa, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, trong đó lợi hòa ý hòa đồng viện và lợi hòa đồng quốc. Phải sống một cái tinh thần này nè, chúng có mình cô lập, mà người ta nói đến chuyên tu cái người ta sợ lắm, rồi từ từ rộng rụng hết. Các em thanh niên thấy không có ấy là tụi nó bỏ hết, mà mình người lớn thanh niên lớn đó mà thấy đó nó không có lợi cũng nản. Bây giờ thật sự không còn đạo tràng nào. Ở Đắk Nông trong đó thì nó gần chết, không có người đi hết trơn, còn chết rồi á, cây cối không nó lên được, là cô Tám phải cầu cứu, cái cầu cứu đó để mà giữ cái đạo tràng đó. Rồi ở trên đó, cô bên cô Bình đó thì tiêu rồi, người ta không theo mình nữa, mà lấy lại cho cái thầy nào khác. Nhưng mà mình nó phải không có làm như vậy. Mình làm sao mà người nào thích, chùa nào thích tu hoặc thì tu, mình tới, mình liên lạc, mà mình làm được một hai chùa đó người ta biết, người ta biết rồi người ta mời mình nó cúng dường, nó lo tiền xe tiền ăn ở trong đó, mình nó sống với đạo tràng. Rồi khi nào ấy liên lạc với nhau mà mạnh mẽ rồi nó hợp lại, về lại tu từ khởi động lại, xây dựng lại. Còn những em á, mình phải làm vậy cho những em thanh niên sinh viên đó nó theo cuốn hút nó chụp. Những cái em mới đó mình phải phát triển ra, và những người cũ rồi đó đi đi hướng dẫn cho các em đó học học để mai mốt cùng hướng dẫn với mình thành đó, một đội ngũ với mình. Dễ đâu có khó đâu, có cái gì đâu mà giấu. Cái chuyện này khó mà giảng sanh á là quan trọng, còn cái việc á tổ chức này không có khó chút nào đâu. Mình phải mở ra cho chúng sanh biết cái như vậy cho người ta đánh pháp ý hòa hợp nhau, không có được giấu nghề, có cái gì đâu mà giấu. Có nhiều người giỏi hơn mình cho nên hoan hỷ sống trong tinh thần hòa hợp, lấy đề tự quy làm căn bản, mà nhất định phải đề tự quy làm cho đúng 113 điều như hòa thượng dạy đó, cho là các 37 vị thanh niên đó vô đó trước tiên phải làm đệ tử quy, sau đó thì đi xuống làng xóm để mà giảng hòa. Ta hoan hỷ vui vẻ trong 4 tháng trời thành tựu được cả một xóm 80.000 người. Thế là chúng ta phải phát tâm dụng mạnh rồi đem công đức đó hồi hướng tây phương, khi mà nó ổn rồi thì quay về tu, lúc đó mình mới chuyển tu. Còn bây giờ chúng ta chưa có lực, cả một đời đi học chưa đóng góp lại gì cho xã hội, cả một đời nó lớn lên trong đó mình chưa có phục vụ xã hội, lấy công đức ra mà lại tu à? Trong khi học các thanh niên ở ngoài rất là khó khổ, ở trên đó ở miền Nam đó, cái xưởng may của cô đó, cô gì đó, cô gì quên mất rồi, Nguyên gì đó,
cô Dung ạ,
cô Dung, cô Nguyên Dung đó, các em nó vẫn đi làm rồi chiều tới về ở tù mà rất là ngoan hỉ vui vẻ. Cổ phục vụ cổ ấy đó, mà cổ nó phải làm công lại cho cổ. Cô Nguyên Dung mấy chục em bây giờ son ở đó, bây giờ thằng Đức đó, nó ở đâu thì ngay cái đó làm sao phối hợp để đem đệ tử quy, mà nó đang học đệ tử quy cho nên phải phối hợp cái đó để làm việc, từ đó nó hợp thành sức mạnh các nơi đó, đừng có rời rạc nữa. Và những đạo tràng đó mình phải hòa nhập xuống để phục vụ chúng sanh, phục vụ đạo tràng, từ đó công đức phúc báo có, mỗi năm làm mấy cái pháp hội để cho cúng dường cho anh hùng liệt sĩ, những người tử nạn thì người ta mới hộ mình đó. Anh lấy công đức gì mà ngồi tu là lúc xưa đó, thầy vô đó làm mấy năm phục vụ á các chùa bên đây nè, te tu đó, chứ không phải đơn giản, tối mà còn phải sửa nhà để làm, cho nên nó từ đó công đức phúc báo nó lên đó. Còn chúng ta thầy á từ bi cứ đưa tiền cho, nó không có phúc báo, không hưởng được. Thầy cảm ứng rõ ràng mỗi lần một lỗi đạo tràng đó bỏ tiền ra, bỏ bao nhiêu là mất bao nhiêu, rồi cái đạo tràng đó cũng cục đuôi. Ở đạo tràng của cô nào ở Vĩnh Phúc gì đó cũng đứt đuôi, rồi ở chỗ Đông Anh mấy cái đạo tràng cũng đứt đuôi, rồi ở Vân Sơn cũng xây dựng cái đạo tràng đó rồi nó cũng không hợp, rồi cũng tiền, rồi ở xuống ở đạo tràng á Hà Nội của cái con gì đó, cái nhà của nó mấy tầng đó nó cho cũng lùi, rồi của cô Hậu cái nguyên cái nhà của cổ có cho đó rồi cũng tiêu luôn, bây giờ cổ giận của hận vô cùng. Cô Hậu đó, đạo tràng cô Hậu ở ngoài Hà Nội đó. Nên chúng ta thấy không phải thầy nói sai, mà chứng cỡ là mình đi tới đâu là nó sai tới đó. Cho nên thấy mình đi không có lực để mà đi tiếp nữa. Bây giờ không cố gắng, Phật pháp rất là linh, rất là linh nghiệm chứ không phải mà làm đúng tự nhiên công đức phước báo nó lên. Mà cái phương pháp, cái phương tiện mình hay mà vấn đề là kẹt một cái chưa có đủ năng lực phước báo để mà tu, chuyên tu không được. Cho nên hòa thượng thấy á, như vậy á, mở cái như cái này để giúp phước báo, mình cũng phải nhận thấy là mình dở thì lúc đó mới tiến. Mình thấy mình hay mà cứ nghĩ ta là chuyên tu ngon à, trong đó chỉ hách dịch, chỉ ngã mạng từ cao chưa được bà, cho nên nó không có khiêm nhường, không có khiêm tốn. Đệ tử quy á, nó không có biểu lộ được, người ta không nói, nó được một cái hay thôi, nhưng mà trong đó nó không phải là gốc, không cần bàn bạc, cho nên không thành được. Giờ các em phải sửa lại đó, phải cái đường đi đó, anh phải có công phu công đức, người ta từ đó thiên địa quỷ thần mới nể, chúng sanh mới nể thì mới thành tựu. Cho nên hòa thượng khởi lên 37 thanh niên đó thành tựu, biến một xa ở xóm 80 người quay về với đệ tử quy. Các em đó làm những cái gì? Học rồi, hiểu rồi, đi xuống xóm bắt đầu biểu hiện. Đến nhà người già thăm viếng, rồi quét nhà làm lụng, rồi rửa chân cho bà các cụ các bác, rồi thân săn sóc như cha mẹ mình. Cho nên các bác nó thấy trời ơi, sao mà nó hay quá, nó hiếu thảo hơn con mình. Con nó thấy được vậy, trời ơi, sao người đó thanh niên này là hiếu dưỡng với cha mẹ mình còn hơn mình nữa. Cho nên quay đầu lại, người ở già cũng quay đầu lại sửa đổi và cùng học đệ tử quy. Chúng ta phải làm gì nữa, làm ở tới cái chùa nào các thầy các cô ở chùa, Phật tử ở chùa phải thương yêu, phải bảo bọc lo lắng, phải nuôi mình, hãy đi con đường đó, hãy đi cho cái gì. Thì từ đó rồi á, mỗi tổ chức á, có sẵn á, nhân lực đó, thanh niên rồi Phật tử ở chùa sẽ hỗ trợ mình để làm pháp hội. Đi đâu người ta hoan hỷ vui vẻ, người ta tiếp tay với mình, khỏi cần thầy, thầy chỉ khai thị, thầy chỉ chỉ lỗi thôi, thì không có trực tiếp nữa. Trực tiếp bao nhiêu tiền, bao nhiêu đổ, bao nhiêu mất cái nhiều. Nhìn lại thì thấy thì đi xuất phát có tiền bổ ra nhiều, nó lọt hết một đạo tràng này, cho 200 triệu bỏ vô rồi mấy tháng sau lại bỏ cái đạo tràng đó đi vô khác. Do là thấy ông nhìn lại đi, thầy đâu có phải nói sai đâu, cho nên nó mình đi cái nó sai, thầy sai rồi, con đường thầy đi sai rồi. Mà sao phúc báo anh phải xây dựng, anh phải cố gắng niệm Phật, anh phải cố gắng tu để công đức phúc báo mới lên. Từ đó có trớn rồi Phật sẽ gia trì, mình sẽ thuận buồm xuôi gió mà tiến. Và trong đó nhà nước và giáo hội sẽ hoan hỷ chấp nhận mình, không có đánh mình nữa. Đi đâu người ta hoan hỷ, vì sao? Thấy là tụi này tốt, có tâm hồn, có tốt, nó không phải biệt lập mà chuyên tu. Mình phải hòa với đại chúng đó. Cho nên nó phải lấy cái này để cái sống với Phật tử, với chúng sanh, với giáo hội thì mình mới có thể sống được. Con đường của mình vẫn còn cái lực, nếu mà biết làm thì nó quay trở lại, mà không biết làm là kể như cái phương tiện, cái cơ hội mất luôn. Người ta sẽ quay vào chồng, người ta thích, nhưng mà nghe đến mình cái người ta sợ, chùa mai mốt nó sẽ sợ. Cho nên để mình sinh tồn, để mà phát triển, các em phải phát tâm, phát tâm làm cho đúng đó. Và trong đó mình tự mình đó, tuy là Phật có cứu độ, có phổ biến, nhưng mà lực mình chưa có, thì trong đó Phật chưa tới được. Phải mình nỗ lực trong đó Phật mới giá trị. Nên nó càng có pháp có nè, phương tiện có, mà cái hành hòa, cái triển khai mình dở. Và những người nào á, mà tốt đó, ấy là nó cũng trôi hết. Mấy người tốt trôi hết, những cái nhân tố tốt, cái duyên tốt tới rồi nó đến mình đó, vài tháng rồi ra nó cũng rụng hết, phù vô cùng, mất cái duyên với Phật pháp, mất cái duyên với tịnh độ này. Cho nên chúng ta phải phát tâm nó. Nên thấy đâu cũng vậy đó, ở Bắc cũng vậy, mở Thanh Hóa cũng vậy đó, Thanh Hóa Nghệ An cũng vậy đó, cũng mấy đạo tràng nữa, đi đâu rớt đó. Bây giờ lại vô rừng xây một cái đạo tràng nữa, thì không biết sẽ tới nào nữa. Cái đó ở trên đó, Đà Lạt, Lâm Đồng cũng có là cũng rụng. Ở trong đó, ở làng đó, thì nó trong đó, rồi đó, nó ở không được, nó ra, ra nó lại vô. Nó làm sao đó, nó không có gốc là, không có vững là. Tuy rằng phương tiện hay, nhưng mà gốc không có, năng lực không có. Cho nên á, thầy á, tha thiết khuyên các em lấy đệ tử quy để xuống dưới đó biểu diễn cho các chùa, các nơi hoan hỷ vui vẻ, mình phát khởi lên. Những nơi như á, mà mình thấy cái điểm nào được đó, ở Định Công có một cái, thì từ đó phát triển lên, đi đến các chùa làm việc, rồi về lại để mà dưỡng sức. Để trong đó mình đó, đi một thời gian ngắn hạn thôi, rồi đi đâu đến cái nào đó có người liên lạc, hộ pháp liên lạc, chỗ nào cần mình tới, tới trong đó mình không không bị chuyển đổi, mà mình giới thiệu cái hay cho tất cả chùa Phật tử nó biết, mà không đòi hỏi cái gì cả. Mình chỉ cần là trong đó để mình truyền được cái pháp môn này, rồi khi được rồi tự nhiên người ta hỗ trợ chúng ta, bảo đảm có làm vậy là phúc báo tự nhiên tăng trưởng. Chư Phật chư Bồ Tát sẽ gia trì cho mình, có vậy thì mình mới thành tựu được. Chứ mình đi cắt ngang đó không có, cắt ngang không nổi đâu. Mình phải thấy được cái sự đóng góp. Cho nên nó khi tai nạn mọi người con cái xúm vô để tu, nhưng mà đó là giả, không phải chân thực. Mà hết đó tai nạn rồi á thì mình thấy tự nhiên nó quay trở lại hết. Và những em nào mà bỏ muốn tu thành á lại không có duyên. Cho nên chúng ta phải cố gắng phát tâm để những cái duyên đó nó sống còn, hầu có thể nó phát triển được cái pháp môn tịnh độ này. Pháp môn tịnh độ ở đây á, tất cả các nước đều vô, mà Việt Nam chưa chính thức được. Hòa thượng đi các nơi từ Singapore để Nam Dương đến Mã Lai đến Thái Lan đều đi, riêng của Việt Nam chưa vô. Chính thức hòa thượng vô chưa có. Hay ngộ đạo tới để mà là kết cái duyên, làm cái duyên, nhưng mà ở trong đó bằng hòa thượng vẫn chưa tới. Cho nên đó là thật sự đó, mình ráng cố gắng để mà làm cái đường, là khi nào á mà nó được cái tốt gì đó thì hòa thượng sẽ cảm ứng tới, và trong đó sẽ mình giới thiệu em cái của mình cho hòa thượng biết, thì tự nhiên nó lên hả. Thời gian nó không có lâu để chúng ta làm được, mà ở trong đó cũng như là một cái tên Tịnh Tông học hội, cái danh từ khác là một tên cầu không có, không á, không có phải như vậy, mà một cái danh từ khác, một cái nhóm đó, thì trong đó tự nhiên mình lạc ra, đứng ra tổ chức và sắp xếp, thì trong đó tự nhiên cái được gia trì gia lực thành tựu. Nếu mà có duyên, còn duyên hòa thượng lớn rồi, cho nên nó phải gấp, mình phải cố gắng buông xuống mà tu. Đừng có, thầy nói đừng có tới đạo tràng, đừng có lập đạo tràng riêng nữa, nó thành nó cô lập, người ta để ý à, cái này cho chuyên tu, cái này của thầy Ngộ Thông, người ta quay không phát triển nổi. Cho nên hay là mà kiếm cái chỗ để mà sau khi đi các chùa tụ lại trong đó an định mà tu nhẹ nhàng, rồi sau đó có duyên lại đi các chùa khác, đi vòng vòng, rồi đến có duyên thì họp lại làm pháp hội, họp lại để mà giới thiệu, để mà hướng dẫn cho các thanh niên khác, những sinh viên đó, nếu mai mốt nó sẽ hỗ trợ mình, mình giúp cho người khác làm cũng như mình làm, công đức như nhau, tối thắng hơn, vì mình buông xuống, không có chấp được. Thì nó là từ đó là tự nhiên pháp môn nó mở, là chúng ta phải ráng cố gắng, phải buông xả cái mình, bỏ đi, đừng có lấy cái danh nghĩa chuyên tu rộng tới nữa. Tôi chuyên tu, thật sự không phải chuyên tu. Chuyên tu á, mà cái cảnh giới hoàn cảnh y báo của mình không chuyển nổi à. Cảnh giới càng ngày càng cô lập, làm sao chuyện? Không phải đổ đâu, không phải đổ lỗi đâu. Mà thật sự mà ngon lành chuyên tu đó, hoàn cảnh môi trường cây cối nó xanh tươi, nó tốt đẹp, hoàn cảnh môi trường sẽ thuận lợi. Cho nên nó nhìn lại cái đó là mình thấy phải nhận là mình sai rồi, phải quay đầu sám hối lại, chứ không phải mà cứ chấp trước đâu. Cho nên các em phải cố gắng cái cơ hội để mà mình có thể tiến. Điều đó Hòa Thượng rất là mong muốn, rất là chú ý để mà có thể phát triển, mà mình có thể là những cái những người tiên phong. Tiên phong đó mình làm cho đúng. Cho nên phải nghe pháp của thầy là một, quan trọng phải nghe pháp Hòa Thượng nữa. Tại sao? Nghe để cho người ta bắt chước đó. Không phải nghe không hiểu, phải nghe thầy hiểu. Nhưng mà cái đó là chỉ tự, chỉ có cái ích kỷ của mình thôi. Mà trong đó người ta nó đánh giá tại sao pháp Hòa Thượng không nghe. Thầy nói lúc xưa thầy nghĩ sai, tưởng nó xen tạp. Nhưng mà thật sự đó mình phải hy sinh mình đó. Chứ nghĩ riêng cho mình không thành tựu, phải nghĩ cho chúng sanh nữa. Cho nên Hòa Thượng được yêu uy tín đó, mình đó tha thiết nghe xen đó giữa thầy với Hòa Thượng. Đúng rồi, nhiều bài giảng hay đó thì mình phải mở để biểu diễn cho người ta thấy, chứ không phải mình nghe để hiểu, mà biểu diễn cho người ta thấy. Mình phải đi cái này, rồi từ đó mở rộng tâm ra, quý vị sẽ hiểu được pháp dễ dàng đơn giản. Mở tâm ra phát Bồ Đề tâm sẽ thấu được lời của kinh điển. Thì đó mình phải cố gắng phát Bồ Đề tâm ra đó. Tận hư không biến pháp giới là cái tâm Bồ Đề này, chứ không phải co lại một nhóm, một góc, một cái nhà, một cái chỗ. Không phải. Cho nên chúng ta cái mở nhỏ hẹp bây giờ nó không hợp nữa, thì chúng ta mở rộng ra. Mở rộng mà không có chuyển biến, đi đến đâu cũng hoan hỷ. Giữ vững cái lập trường của mình là chuyên tu, giữ vững của mình là tịnh độ, không có thay đổi, đem hết công đức phúc báo mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đi đến đâu, làm cái gì, mỗi ngày chúng ta phải niệm quy mạng lễ A Di Đà Phật ở Tây Phương thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh tức từ bi nhiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Rồi niệm 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tha thiết tinh tấn như vậy, đem tất cả công đức mà mình làm một ngày đó hồi hướng về Tây Phương. Có như vậy chúng ta mới giữ vững được cái ý chí. Ngày nào cái thiện căn sâu dày vẫn lên, không có trở ngại nữa. Và chúng ta không bị hoàn cảnh môi trường, cái danh văn lợi dưỡng ở thế gian, ở chùa, nó cuốn hút nữa. Cho nên nó trong đó, cái đội mà đi đến chùa đó, nhớ phải mỗi thời khóa phải nguyện để tha thiết nhập tâm quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi nhiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Rồi chúng ta niệm 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm có thể niệm cách của Hòa Thượng Tịnh không? Và tôi chỉ là người giới thiệu. mà người phải biết người hộ pháp quan trọng hơn người hành pháp. Họ thường đã nói rồi rất nhiều, mà thật sự mà mình thấy thấy được cái đó mà làm chưa được, vì cái ngã vẫn còn, vẫn chấp trước chưa buông xả. Cho nên bây giờ mới buông xả, làm cái nhiệm vụ của mình là thuyết pháp thôi. Còn chỉ huy sắp đặt ở trong đó, sửa soạn đó để cho hộ pháp, hộ pháp làm, liên lạc với chính quyền, liên lạc với giáo hội, liên lạc với địa phương để có pháp hội cái gì đó là người hộ pháp làm. Chúng ta y giáo phụng hành, bảo đảm thành tựu, buông xả tất cả ngã mạn tự cao, tư tưởng ý nghĩ buông xuống mới thành tựu, nhìn cho thấu được buông cho rõ. Cho nên thầy phải buông đó, quý vị đừng có gọi thầy để hỏi ý kiến nữa, mà gọi hộ pháp đó, thầy sẽ không trả lời đâu. Để thầy cho con đi nha, và thầy cho con đi đến chỗ kia nha, tôi thầy nói thẳng thầy không ý kiến nữa, vô ích đó. Thầy không làm cái chuyện đó mà đi chuyên vô pháp mới được, mới thành tựu đó. Hòa thượng phải 30 năm rồi, tất cả do bà hàng quán trưởng lãnh đạo sắp xếp, các thầy đi đâu làm tổ chức đâu là bà hàng quán trưởng. Rồi sau ngày hoàng quán trưởng mất rồi, tịch rồi, thì kiếm một người khác, hòa thượng vẫn chuyên thuyết pháp, bây giờ vẫn thuyết pháp. Cho nên chúng ta phải làm như vậy đó, thì hộ pháp nó mới hết năng lực để mà hỗ trợ cho mình. Với quen biết, với sự giao tế, người ta sẽ nó khéo léo thì dẫn chúng ta đi. Còn gì mà chúng ta đó cứ có chuyện gì quay điện thoại qua tôi thì thầy cũng cho nó qua, nhưng mà nó lại sai đó, vì thầy không có trực tiếp, không có quan hệ, không có hiểu rõ tình hình, nên nó quyết định nhất định là sai, không thành tựu đâu. Cho nên chúng ta không đi con đường đó nữa. Bây giờ hoàn toàn phải kỳ coi á, ở Bắc á thì có chi, còn miền Trung á, miền Nam thì ai chưa biết, cái vị đề nghị tự nhiên là chọn, vì đó chi đã mấy năm tha thiết để mà bảo hộ mình, để mà lo cho mình, và sự quan hệ mở cho người Bắc cũng rất tốt. Thì như vậy nó sẽ hướng dẫn bà, sẽ lèo lái, người ta bỏ năng lực công sức để lèo lái. Cho nên á, bây giờ á, ráng, các em ráng cố gắng, bây giờ là mình phải làm sao cho phúc báo nó tăng, để quan hệ nó rộng, để mình á, lấy lại, làm lại. Mấy năm rồi mình làm sai rồi, bây giờ phải làm lại. Cho nên bây giờ á, ráng cố gắng thì trước mắt là các đạo tràng mời mình hoan hỷ, thì mình sẽ đáp ứng, coi đạo tràng nào chuẩn bị vài người một nhóm để đi, rồi sau đó là thay phiên luân chuyển với nhau, để không phải một nhóm nó cứng nhắc một cái chấp trước cho một nhóm này đó, mà phải hòa trong nhóm, phải hòa với nhau, thay luân chuyển với nhau. Rồi thứ hai là cái pháp hội sắp tới để làm như năm vừa rồi được 4-5 cái cũng là có tiếng tốt, bây giờ cũng nên đi làm như vậy, không ngại xa xôi, không ngại khó khăn, mình phải làm như vậy mới lên công đức, mới lên phúc báo. Và khi làm như vậy phải để tâm trong đó, để cảm ứng đến các anh hùng chiến sĩ, và ở trong đó phải tập dượt, phải tới để tập dượt cho nó, mình có cái tâm đó mới cảm ứng. Còn mình hơi ta biết rồi, như từng kỳ rồi đó là nó kéo cặn ngỏng nhau, chương trình sắp đặt của người này người khác đem pháp khí vô, đem trống vô, nó sai, phải nghe một người, không nghe một người nào. Người hộ pháp là người hộ pháp, như mà quản hàng quán trưởng là cư sĩ mà ngài điều khiển luôn các thầy, các thầy phải nghe bà đó. Cho nên nó không phải mà người hộ pháp là hiệu trưởng mở đúng không? Pháp sư là tăng đó cũng là giáo viên, đừng nói chỉ tăng thường, cho nên nó phải nghe hiệu trưởng đó, hiệu sắp xếp có biết nó quan hệ nói cái gì thì phải đồng ý khi họp đó, phải nhất quyết chứ không như lúc trước họp xong rồi đến hồi người ta lại dẫn cái tay trống khác vô phá vỡ, đó là vô lễ, không có quy tắc, không có đệ tử quy, không có tôn trọng, chúng ta không làm như vậy được. Thì ở trong đó mới là đoàn kết, mới thành tựu đó. Chúng ta chịu trong đó người đó là hộ pháp phải y giáo phụng hành, không qua thầy nữa, thầy không biết gì. Trận trận bên đó người ta điều khiển làm thầy biết cái gì, thầy chỉ cho ý kiến ban đầu thôi. Rồi ở trong đó làm, và khi mà triển khai như vậy thì y như họ đã họp rồi phải theo, chứ không phải không họp là tự nhiên nghe chạy vô sợ ta đây là biết đánh trống. Sai đó, ngã mạn tự cao không bao giờ thành tựu đâu. Chỉ có một chút lợi là người ta hoan hỷ vui vẻ, mà trong đó cái tài đó nó sẽ không phát triển, bảo đảm không phát triển, nhưng sẽ em ráng cố gắng phải nhẫn lại đó. Hòa thượng như vậy đó cũng phải nhẫn lại đó, để mà được bị bà hàng quán trưởng lãnh đạo. Hòa thượng không lãnh đạo, lúc xưa mới vào thầy thấy kỳ quá, ngại quá, sao hòa thượng biểu diễn hoan nghi mà để cho một cư sĩ lãnh đạo, bây giờ mới biết trong đó phải tôn trọng hộ pháp. Thì trong đó mình mới bỏ cái ngã mạn tự cao, mình mới thành tựu, cho nên càng ngày hòa thượng càng tốt. Mình lấy công phu miễn làm sao thuyết pháp được, miễn làm sao ở trong đó dạy được là ngày làm, không làm những chuyện khác. Thầy đi sai rồi đó, thầy đi nhiều chuyện quá, tụi nó có chuyện gì ở quay thầy này, con đi đây không phải, mà phải là hộ pháp. Từ cô Chi đến cô Bình mình phải nhận được rồi, người ta hỗ trợ năng lực mà mình nó không tôn trọng, cho nên nó quay lại rồi người ta đi pháp hội đó phải nhớ, phải dùng tâm cung kính, phải dâng, chứ không phải như đi kinh sư đâu. Phải mỗi lúc xưa đó, ở lúc xưa ở Dallas ở Mỹ đó, mỗi khi người ta tới đó cũng phải dâng đó, chứ không có ỷ lại đâu, để cho dùng điển nó tốt đẹp, để có tâm cung kính hầu cảm ứng được thiên địa quỷ thần, người ta mới mới gia trì cho mình. Nhớ phải có cái tâm như vậy, nó hết sức cung kính tha thiết thì mới cảm ứng một phần thành kính, đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích. Mình tham phải cho phải nhá, ráng cố gắng để làm sao cho nó biểu diễn kỳ, rồi mình làm mấy cái pháp hội tốt đó, bây giờ tiếp tục đi ráng bỏ công bổ sức, đi bỏ công bổ sức ra để đóng góp cúng dường cho các anh hùng liệt sĩ có những người tử nạn, để cho trong đó để cho trông thấy mình là người hộ pháp, cho nên đến đâu hộ pháp sẽ đứng ra, thấy chưa? Thì ở trong đó mình phải kiếm một hộ pháp nữa ở miền Nam với miền Trung, thì để mình phối hợp với nhau thực hiện cho nó đỡ vất vả, thì chúng ta sẽ triển khai ở nơi nào cũng sẽ làm nơi đó. Và từ đó mà cứ làm cái theo cái tư tưởng theo cái chiều hướng này thì chúng ta nhất định chúng ta thành tựu nhé. Rồi chúng ta vậy là tạm dừng ở đây, rồi các em thực hiện rồi á, xong đó hộ pháp sẽ báo cáo. Ok
À, như là Phật, mọi người niệm
rồi,
Phật,
đáng nha.
như là Phật, chúng con thành kính tri ân thầy ạ.
A Di Đà Phật,
À,
đáng
như là
nha.
Phật,
Giỏi. Giỏi.
con lên thầy, chúng con niệm Phật 10 câu, thầy giữ máy ạ.
Đúng rồi, chúng ta cùng niệm
À
Phật 10 câu hồi hướng, nhớ là
A
mỗi câu này nữa
Di Đà Phật,
có
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di
mở
Đà
sơn
Phật,
thầy
A Di Đà Phật, A Di
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di
A Di Đà Phật, A Di tatta Amidabha
Amidabha Amidabha